tháng Ramadan đối với gia đình anh Izidi ở Doha, thủ đô Qatar, là thời gian đoàn tụ. Thế nhưng đối với bác sĩ Wafunali Azidi, một bà mẹ đơn chiếc mang quốc tịch Qatar, thì ý nghĩa này đã bị lu mờ.
I am in a risk of losing my children.
Tôi có nguy cơ mất đi các con, điều mà tôi suốt đời hằng tin vào là ước mơ nuôi dưỡng chúng cho đến khi chúng lập gia đình ở quanh tôi và được hạnh phúc suốt mọi ngày. Nay thì tôi có thể mất đi con cái bất cứ lúc nào.
Hai đứa con của bà là công dân Bahrain đã lấy quốc tịch của người cha. Và từ khi vụ khủng hoảng mà quốc gia nhỏ bé này ở vùng vịnh bắt đầu, hai em đang đứng trước mối đe dọa bị cách ly. Số liệu thống kê của chính phủ Qatar cho thấy có gần 6.500 công dân đã kết hôn của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất Emirates, của Ả Rập Saudi hay của Bahrain. Tuần qua, các quốc gia đó và một số nước đồng minh đã cắt đứt quan hệ với Qatar, cáo buộc nước này đã hậu thuẫn cho khủng bố. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa đường biển, đường hàng không và đường bộ, cũng như ra lệnh cho người dân Qatar phải rời khỏi đất nước của họ trong vòng 14 ngày. Công dân của các nước đó cũng được lệnh phải rời khỏi Qatar. Điều này đã đẩy cô con gái của bác sĩ Al-Jazida là anh Anouk Al-Jalama vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Now after 21 years to decide us to pull us apart based on.
Giờ đây sau 21 năm, tôi quyết định tách rời tất cả chúng tôi ra như theo số thông hành mà chúng tôi hiện có. Tôi muốn nói gia đình ở trên sổ thông hành. Thật không có ý nghĩa gì khi tách rời các gia đình căn cứ vào những gì ghi trong sổ thông hành. Tôi muốn nói cuối cùng rồi tất cả chúng tôi đều là những con người, có phải như vậy không?
Nói thì Qatar tuyên bố những người mang quốc tịch của những quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao được tự do ở lại. Điều then chốt là một đường dây điện thoại nóng đã được Ả Rập Saudi, Tiểu Vương quốc Ả Rập Emirates và Bahrain thiết lập nhằm giúp đỡ cho những gia đình người Qatar có pha trộn với các quốc tịch khác bị ảnh hưởng bởi lệnh trục xuất. Đối với Amma Al-Shawani, một công dân Qatar đang theo học ở Tiểu Vương quốc Ả Rập Emirates, thì tương lai hiện là điều bất định.
Vì tôi học chương trình Pháp nên điều này ngăn cản tôi vào học một đại học khác. Vì các khóa học không giống nhau, chương trình Pháp rất khác biệt với các chương trình của Mỹ và Anh. Chẳng hạn như tôi nộp đơn vào đại học Qatar, không một tín chỉ nào của tôi được công nhận vì họ không có những khóa học mà tôi đã học. Điều này đã gây trở ngại cho tôi và đẩy tương lai của tôi vào tình trạng bất định.
Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền ở Qatar cho hay sẽ đưa khiếu nại của các công dân Qatar lên tòa án quốc tế. Chủ tịch Ủy ban, ông Ali Bin Smail Al-Mari nói rằng có nhiều vụ vi phạm quyền tự do xảy ra.
Hãy thử tưởng tượng quý vị đã làm chủ một ngôi nhà. Đấy là ngôi nhà của quý vị. Và rồi quý vị được lệnh là phải dọn ra khỏi ngôi nhà của mình. Liệu điều đó có gây nhiều thiệt hại cho quý vị hay không? Quý vị sẽ mất ngôi nhà, mất công ty của mình, mất doanh nghiệp của mình. Một số công dân Qatar đang làm việc ở UAE, họ có nhà cửa, có cơ sở làm ăn. Tại làm sao có thể tước đoạt công dân đó quyền sở hữu một căn nhà hay quyền công ăn việc làm của họ? Có rất nhiều vụ vi phạm quyền tự do gây ra thiệt hại rất là lớn lao.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tái xác nhận sẽ hậu thuẫn cho Qatar trong vụ tranh chấp với các quốc gia vùng vịnh khác. Và tuyên bố Thổ bác bỏ lời cáo buộc cho rằng Qatar hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố. Vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cũng đã kêu gọi hãy nới lỏng lệnh phong tỏa, cho rằng điều này gây tổn hại cho các doanh nghiệp và gây trở ngại cho chiến dịch của Hoa Kỳ chống lại tổ chức IS. Một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu của Al Jazeera ở Doha, Havas Takiye, cho rằng vụ khủng hoảng là một vấn nạn đối với phần còn lại của thế giới.
Thị trường năng lượng toàn cầu có liên hệ chặt chẽ với các quốc gia trong vùng. Một mặt, bất cứ sự căng thẳng nào trong vùng hay tình hình nào vượt ra ngoài tầm kiểm soát đều ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. đây là một kịch bản mà các cường quốc quốc tế không cho phép xảy ra. Vì thế, cộng đồng quốc tế sẽ bước vào và ngăn chặn tình hình leo thang. Qatar là một thành viên trong cuộc chiến chống khủng bố, và Hoa Kỳ hiện có một căn cứ quân sự và trung tâm chỉ huy ở quốc gia này, thế nên Hoa Kỳ sẽ không cho phép xảy ra bất cứ sự căng thẳng nào. Và hiện cuộc chiến chống các tổ chức cực đoan đã được đặt lên hàng ưu tiên.